Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hy vọng rằng tất cả quý thính giả gần xa trong những ngày khó khăn đại dịch, lo âu, lo lắng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Với lệnh shelter in place, cần đi đâu ra ngoài thì đi. Và nếu có ra ngoài thì giữ lệnh social distancing, rửa tay bằng nước ấm và xà phòng thường xuyên hơn. Cầu mong cho đại dịch chóng qua để chúng ta có cuộc sống trở lại bình thường. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới. Những ngày đang là ở trong lệnh shelter in place, thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói về những người mà có lẽ chúng ta ít khi để ý đến hoặc nghe đến họ, bởi vì chúng ta không có có một cái khái niệm về những việc họ làm. Nhưng họ chính là những người đứng ở ngay tuyến đầu với tất cả những nhà bác sĩ, những nhà khoa học gia để đối diện với tất cả những sự nguy hiểm nhất đang xảy ra. Và họ phải làm những việc cần thiết nhất để giúp cho các bác sĩ giải quyết được những công việc mà nếu không có họ thì những người bác sĩ này cũng không thể nào biết làm cách nào giúp đỡ giải quyết những bệnh tình của những bệnh nhân. Tôi muốn nói về những nhà bệnh học, chúng ta gọi họ là pathologist, những nhà nghiên cứu học, chúng ta gọi họ là những người research scientist. Tuần này là tuần nói về họ. Người Hoa Kỳ, người Mỹ, họ gọi This is the National Laboratory Week. Và vì vậy, tôi muốn nói về các chuyên gia phòng thí nghiệm y tế và các nhà bệnh lý học. Họ đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và vận động bệnh nhân. Đây là tuần mà chúng ta nói về những nhà chuyên gia ở trong phòng thí nghiệm. Họ là những người mà chúng ta không bao giờ nói đến. Tôi thấy rằng việc này cần phải đưa ra để cho mọi người được biết họ là ai và tại sao chúng ta lại có một tuần lễ để nói về họ, những người anh hùng vô danh mà chúng ta ít khi biết đến. Mỗi một ngày khi những người này bước ra khỏi nhà để đi vào những nơi cứu cấp, bệnh viện, nhà thuốc, thì họ mang theo một sứ mệnh và một sức mạnh. Và sức mạnh của họ là lời tuyên thệ họ đã tuyên ngôn khi họ trở thành những nhà chuyên gia về những việc trong phòng thí nghiệm, trong phòng thuốc, trong nhà thương. Và với những lời thề này, họ mang theo tất cả những gì họ có thể làm được cho chúng ta. Nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ khi họ bước vào văn phòng thuốc, văn phòng thí nghiệm, văn phòng bác sĩ là họ có thể vướng vào những căn bệnh? Và với sự lan truyền của bệnh đại dịch COVID-19, họ sẽ là những người đầu tiên vướng vào những sự khó khăn nguy hiểm này, và gia đình của họ là những người cũng có thể sẽ phải chịu theo những cảnh ngộ và những căn bệnh mà họ không bao giờ muốn có. Các nhà nghiên cứu, các bệnh học là các bác sĩ được đào tạo đặc biệt. Họ tư vấn cho các bác sĩ lâm sàng những xét nghiệm để đặt hàng và cách giải thích kết quả. Các nhà nghiên cứu bệnh học và nhân viên phòng thí nghiệm làm việc trong các phòng thí nghiệm y tế kiểm tra coronavirus mới đảm bảo rằng tất cả các xét nghiệm đều hoạt động và bệnh nhân nhận được chẩn đoán và điều trị chính xác. Các chuyên gia phòng thí nghiệm y tế và các nhà bệnh lý học đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân. Chúng ta hãy nghe một lời nói của một người bác sĩ. Bà có tên là Kathleen Beavis. Bà là phát ngôn viên của Đại học Bệnh học Hoa Kỳ và giám đốc phòng thí nghiệm tại Đại học Chicago. Bà nói như thế này. Bà nói chúng ta thực sự cần phải ca ngợi các nhà nghiên cứu bệnh học, kỹ thuật viên y tế và các chuyên gia phòng thí nghiệm đã trở thành anh hùng vô danh của đại dịch COVID. Khi chúng ta nói đến những người này, thì chúng ta sẽ biết rằng là có rất là nhiều người đã nói về họ, nhưng cũng có rất nhiều người không biết họ là ai. Quý vị đã có nghe trên chương trình của Thánh Sơn, Thanh Tùng, họ nói về những người mạnh thường quân, những người đã bỏ ra không phải là công sức, không phải chỉ vì tài chính, mà họ bỏ ra cái tình thương, cái sự cảm nhận, cái sự cảm ơn mà họ đã giúp cho những người này có sức lực để mà tiếp tục làm những công việc mà họ đang làm. Có những người đã không ngừng nghỉ những công việc này 24/24. Và chúng ta, những người đang cư trú tại chỗ, nó chính là những người đã giúp cho họ để họ có thể cảm nhận được và bớt đi những sự khó khăn trong công việc. Nhất là những người đã cung cấp những thức ăn cho những người trong nhà thương, bệnh viện để họ có được sức lực để họ tiếp tục làm việc. Tôi thường chỉ không nói đến một thương mại nào, nhưng tôi biết rằng là có những người đã, tôi đang nghe trên chương trình của Thanh Sơn nói về những nhà hàng như nhà hàng Quá Đã, như nhà hàng ở Hà Nội, như nhà hàng tôi không nhớ nhiều tên quá, nhưng mà có nhiều người đã cung cấp những thức ăn để giúp cho những nhà chuyên gia, những người làm việc trong phòng thí nghiệm có sức lực để tiếp tục làm việc, để tìm ra những phương thuốc, những phương cách để cứu chữa cho tất cả mọi người trong cơn đại dịch này. Và tôi xin phép quý vị cho tôi được nói vài lời với những người mà đang theo dõi chương trình mà ngôn ngữ Hoa Kỳ, ngôn ngữ tiếng Anh là tiếng chính của họ. I hope you guys are listening in. I want to praise you guys. This is the National Laboratory. Do you know that this National Laboratory Week that established since 1975 as the National Medical Laboratory Week under the auspices of the American Society for Medical Technology, and now it is called the American Society for Clinical Laboratory Science. In the words of Dr. Kathleen Beavis, a spokesperson for the College of American Pathologists and Laboratory Director at University of Chicago, she said, "We really need to help the pathologists, medical technologists, and other laboratory professionals who are becoming unsung heroes of the COVID pandemic. Pathologists are specially trained doctors who are advise clinicians which tests to order and how to interpret results. Pathologists and laboratory staff work in medical laboratories that test for the novel coronavirus, ensuring that all of the tests are functioning and that patients receive the correct diagnosis and treatment. This is your week. This is your annual celebration. You, the pathologist and research scientist and medical professional who play a vital role in healthcare and patient advocacy. We praise you. We thank you for your time. Thank you for your efforts. Thank you for everything that you do for all of us who are staying in place for you so that you can do your work, and that if we are keeping to stay shelter in place, then you will stay at the hospital and at the clinical lab to find out what's happening and what you can do to end the coronavirus. We thank you, and I'm sure everybody is clapping for you right now. We hope that you have a good week, and please be safe out there. Make sure that your family will get to see you and take care of yourself. And we know that a lot of people are sending food, sending items that helping you to get strong and be strong so that you can continue your work to help us. So we thank you and have a nice week. I have to say that in my family, there are 4 medical professionals, and I want to thank you, thank them for what they do for us, because I know it is a risk every time they walk out the house to go to work. And when they come home, that is when we know that they are safe. Thank you so much. Xin chúc quý vị bây giờ tôi sẽ trở lại chương trình, mang đến cho quý vị những tin tức cần thiết trong những việc xảy ra chung quanh cuộc sống của chúng ta. Ngày hôm qua thì chúng ta có lẽ có nhiều người đã nghe một lời tuyên cáo của ông Tổng thống Donald Trump của chúng ta. Ông đã ra một tuyên cáo rằng là ông sẽ đưa ra một xác lệnh, và cái xác lệnh đó là cái xác lệnh sẽ tạm thời ngừng lại những cái việc giải quyết về vấn đề di trú vào Hoa Kỳ, bởi vì ông sợ rằng là căn bệnh coronavirus này sẽ tiếp tục nếu ông không ngừng lại, để mà không cho những người đã được visa hoặc là sẽ có visa để vào Hoa Kỳ. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc. Trong giờ làm việc là 408-947-7717, 408-947-7717. Và chúng ta cũng có thể đặt những câu hỏi liên quan đến luật tài sản, luật di trú, đến những việc liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, và những công việc liên quan đến luật tai nạn xe cộ, về những việc về vấn đề hình sự nữa nhé. Quý vị gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717 để làm hẹn. Tôi muốn nói về Special Needs Trust. Đây là những cái loại trust rất là đặc biệt. Cái mục đích của cái loại trust này là để chúng ta đặt ra một cái hoạch định làm sao để chúng ta có thể giúp những người có những sự khó khăn về vấn đề cuộc sống của họ, nhưng họ sẽ được giúp đỡ suốt cuộc đời của họ bởi vì tình thương của những người trong gia đình họ để lại cho họ. Nhưng mà mình phải để lại như thế nào về những vấn đề tài chính cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra? Đó là lý do tại sao tôi nói về Special Needs Trust. Special Needs Trust có 2 loại. Một loại là cái người mà có những cái vấn đề khó khăn về cuộc sống, ví dụ như họ là những người disabled, họ là những người không có khả năng lao động, họ là những người có những bệnh tình mà họ không thể nào mà làm việc để mà kiếm sống, thì họ cần đến sự giúp đỡ của chính phủ. Chúng ta biết những người này họ nhận một số tiền của chính phủ hàng tháng, và đó là cái nguồn thu nhập độc nhất mà họ có thể có được suốt cuộc đời của họ. Và vì vậy, khi mà những người này họ nhận được một số tiền đến từ một nguồn khác, thì cái số tiền đó phải được làm việc như thế nào, phải được giải quyết như thế nào để họ không mất đi cái phúc lợi của chính phủ mà họ đang nhận, mà đây là cái phúc lợi độc nhất họ có thể có được để họ có thể dùng vào cho cái cuộc sống của họ suốt cuộc đời còn lại của họ. Bởi vì những người thương yêu họ không thể nào ở đây làm tất cả những việc cần thiết cho họ khi họ là những người còn ở tuổi thanh xuân, còn ở tuổi trẻ và họ còn đến bao chục năm nữa, bao nhiêu năm nữa để sống cuộc đời còn lại của họ. Nếu họ tạo ra một cái special mistress cho chính họ thì chúng ta gọi đó là first party special mistress. Nhưng hầu hết thì chúng ta biết những cái special mistress này là nó cho cái người thứ ba. Người thứ ba đây là con của mình, cháu của mình. Cái bà này bà ấy muốn để lại một số tiền cho cháu ngoại của bà ấy. Tại vì bà ấy thấy cháu ngoại của bà ấy không có cách chi để có thể tìm được một việc làm cho nó đúng và có thể tìm được một số tiền thu nhập. Một người con gái ở tuổi 30, cô bé này vẫn còn có ít nhất là 35 năm, 30 năm hay là bao nhiêu năm đó để sống. Và người bà ngoại này rất lo lắng về cho người cháu này. Nhưng bà ngoại không biết làm cách nào được để mà để tiền lại cho cháu, mà cháu không mất đi cái số tiền phúc lợi chính phủ mà người cháu này đang nhận hàng tháng. Cái cách tốt nhất chỉ là làm một cái special needs trust. Cái special needs trust nó giữ cái số tiền mà bà ta muốn để lại, mà không làm cho cái người cháu này mất đi cái phúc lợi mà cô ta đang có. Nhưng mà rồi khi chúng ta đặt ra một cái special needs trust, chúng ta phải biết là nó hoạt động như thế nào. Chúng ta phải có một người quản lý như thế nào để mà giữ gìn cái khoản tiền này cho nó đừng có hết đi. Giữ gìn cái khoản tiền này cho nó đừng có vi phạm vào những điều luật đã được đặt ra. Những điều luật đã được đặt ra là như thế nào? Giữ gìn như thế nào để khoản tiền này không mất đi? Thứ nhất là cái người quản lý cái số tiền này phải biết làm việc với lại người luật sư của mình, hay làm việc với một cái người quản lý làm về vấn đề này để giúp cho họ biết là những cái thu, những cái tiền chi tiêu hàng tháng của cái người này như thế nào, mình phải làm như thế nào để giữ những cái khoản tiền này nó còn tiếp tục mãi mãi trong bao nhiêu năm tới. Không thể nào mà làm một cái phương cách ngắn gọn để rồi cái số tiền này nó không còn trong một thời gian ngắn. Quý vị biết special needs trust nó là một cái loại trust rất là đặc biệt. Nó đòi hỏi cái người làm cái việc này phải có một ít kiến thức và hiểu rằng là họ phải làm như thế nào. Ví dụ như nếu cái người cháu này họ có một cái special needs trust, rồi cái người cháu này có một người bạn trai, và cái người cháu này nói với lại cái người đứng quản lý cái số tiền này cho cô ấy, nói rằng là tôi muốn bà mua cho tôi một cái xe, tôi muốn bà mua cho cái người bạn trai tôi một cái xe, tôi muốn bà đưa cho tôi một số tiền, tôi muốn bà mướn căn hộ cho tôi để tôi và bạn trai tôi có thể ở đó thoải mái. Tôi muốn bà mua cái này, mua cái kia. Cái tiền để lại trong cái special needs trust đó đã không phải là để dùng cho những việc gì khác hay cho bất cứ người nào khác, ngoại trừ dùng cho cái người đã là người beneficiary của cái special needs trust đó. Và cái người làm cái người được thừa hưởng cái special needs trust đó là cái người beneficiary đó không thể nào đòi hỏi hay ra lệnh cho cái người quản lý đó làm những gì họ muốn. Có những người họ đứng quản lý cái tài sản đó cho người cháu của họ, cho người con của họ, và vì cái sự thương yêu đó mà họ không biết rằng là cái việc họ làm đó nó đã vi phạm những cái điều luật đã được đặt ra trong cái quá trình làm việc cho cái special needs trust. Và nếu họ làm như thế thì cái người đứng thừa hưởng cái phúc lợi của chính phủ hàng tháng đó, họ sẽ không còn được thừa hưởng cái phúc lợi đó nữa. Vậy thì nếu cái phúc lợi đã mất đi và những cái số tiền để lại đó không còn nữa, và cái người đứng thừa hưởng cái special needs trust này làm sao có thể tiếp tục cuộc sống của họ trong khi mình không còn ở đây để mà giúp đỡ họ được nữa? Đây là lý do tại sao khi mình làm special needs trust, mình cần phải rất là cẩn thận trong cái vấn đề quản lý cái số tiền này. Khi tôi nói đến đây thì tôi nhớ đến tôi có rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan đến những người thừa hưởng số tiền của chính phủ khi họ về hưu. Chúng ta gọi đó là SSI ngắn gọn, nhưng đó là Social Security Supplemental Income. Tức là những người này về hưu, họ không đi làm 10 quarters ở Hoa Kỳ này, 10 tam cá nguyện đầy đủ, 10 năm, xin lỗi 10 năm, họ không đi làm 10 năm. Họ về hưu, họ không có số tiền để sống, vì vậy an sinh xã hội mới cung cấp cho họ một số tiền căn bản để họ sống hàng tháng. Và khi họ nhận được cái số tiền đó thì họ có những cái điều kiện. Một trong những cái điều kiện đó là họ không có tài sản quá 2.000 đồng. Họ không có những cái tài sản như là một cái nơi chôn họ. Xin lỗi, không có những tài sản như là một cái bảo hiểm nhân thọ mà có tiền tích lũy trong đó. Họ có được quyền có xe, họ có được quyền có nhà với một cái trị giá toàn hàng năm là đặt ra là bao nhiêu. Nhưng mà rồi có nhiều người trong cộng đồng chúng ta có tài sản, nhất là cái tài sản đó nó không phải là ở đây. Và nếu chúng ta vì lý do gì mà Bộ An sinh Xã hội họ biết cái người đang đứng thừa hưởng cái số tiền SSI đó có tài sản, thì quý vị sẽ mất đi cái phúc lợi đó. Quý vị phải cẩn trọng trong những cái vấn đề làm việc với lại Bộ An sinh Xã hội trong những cái vấn đề này. Vì chúng ta không hiểu được là cái lời khai man đó nó có hậu quả như thế nào. Cũng giống như những người đang đứng quản lý những cái Special Needs Trust. Quý vị phải cẩn thận trong cái việc hành làm việc cho cái người đứng thừa hưởng cái phúc lợi này. Vì nếu cái người đứng thừa hưởng phúc lợi này mất đi cái phúc lợi của chính phủ hàng tháng, mà mai mốt đây số tiền mà họ đang có về cái việc gia đình để lại cho họ không còn nữa, thì làm sao họ tiếp tục cuộc sống của họ? Và vì vậy chúng ta phải hiểu làm thế nào để mà quản lý cái khoản tiền của cái người đứng thừa hưởng gia tài ở trong một cái Special Needs Trust. Và nếu quý vị là những người có những người con sẽ cần đến những cái sự giúp đỡ này, và quý vị biết rằng là họ sẽ phải cần đến những cái khoản tiền này, và quý vị muốn để lại số tiền này cho họ, thì quý vị phải lập ra một cái Special Needs Trust. Không còn một cái solution nào khác, không còn một cái biện pháp nào khác để giúp cho con cháu của mình có những cái tài khoản để giúp đỡ cho họ sống lại cái cuộc sống còn lại, sống cái cuộc sống còn lại của họ trong tương lai khi mình không còn ở đây để giúp đỡ họ nữa. Vì vậy tôi mong rằng là cái Special Needs Trust này nó cho quý vị thấy rằng là đây là một cái phương cách quý vị có thể để cái tình thương, tình yêu lại cho người thân của mình và làm đúng theo những gì điều luật đã đưa ra. Tại vì tôi đã thấy khá nhiều những người khi mà họ để lại những cái số tiền này không đúng thì cái người thân mà họ thương yêu đó lại không nhận được cái phúc lợi mà họ đã nhận, mà mất đi những cái phúc lợi đó, nó rất là khổ cho họ. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến Special Needs Trust, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những sự thương yêu của quý vị với những người đang làm việc cho chúng ta ở những phòng thí nghiệm, những người đứng ngay tuyến đầu. Và chúng tôi không biết nói gì hơn là xin cảm ơn những sự hy sinh của họ, vì họ đã là cho chúng ta có được một cuộc sống an bình, hạnh phúc và khỏe mạnh nhé. Xin thân ái kính chào quý vị, chúc quý vị một ngày vui, hạnh phúc và bình an. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. 7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp Di trú lịch sử Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp Di trú sư Nguyễn Kim Phượng chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả gần xa. Chúc quý thính giả trong những ngày tháng như thế này thật là nhiều sức khỏe và luôn được bình an.
Làm lại từ đâu?
Thế giới này đã mở rộng đón tôi. Thế giới này sẽ mở rộng đón em và tôi thêm một lần nữa. Với tất cả tình yêu,
rồi mai.
Sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người.
Cùng nhau ta hát vang lên bài ca, tình yêu không biết vẫn chia màu da.
Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta cho thế giới bình an. Và tình yêu người sáng trên trời. Mở rộng